Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cáo buộc Đảng Lao động của Thủ tướng Anh Keir Starmer về sự can thiệp trắng trợn của nước ngoài vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sau khi một số tình nguyện viên đến đây để giúp vận động cho bà Kamala Harris. Phe của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Liên bang tại thủ đô Washington, kêu gọi điều tra những gì họ gọi là các khoản đóng góp bất hợp pháp từ Đảng Lao động Anh cho chiến dịch tranh cử của bà Harris. Các tình nguyện viên chính trị người Anh từ lâu đã đến Mỹ trước các cuộc bầu cử khi các nhà hoạt động của Đảng Lao động Trung tả thường ủng hộ Đảng Dân chủ, vốn thân hữu với đảng này, và Đảng Bảo thủ ủng hộ Đảng Cộng hòa. Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner của Đảng Lao động hôm 23 tháng 10 bác bỏ cáo buộc của ông Trump khi phát biểu tại Quốc hội Anh. Mọi người thường dùng thời gian của họ đi vận động và đó là những gì chúng ta đã thấy. Điều đó xảy ra trong tất cả các đảng phái chính trị. Mọi người đi vận động và họ làm bất cứ điều gì họ muốn làm trong thời gian của họ bằng tiền của họ. Theo quy định của Mỹ, người nước ngoài có thể tình nguyện tham gia các chiến dịch tranh cử nhưng không được đóng góp tài chính. Trước đây, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Mỹ đã phạt chiến dịch của ông Bernie Sanders sau khi Đảng Lao động Úc tài trợ cho các chuyến bay và thực phẩm của các tình nguyện viên đến Hoa Kỳ và ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông. Khiếu nại của ông Trump lên Ủy ban Bầu cử Quốc gia trích dẫn các thông tin từ truyền thông và một bài đăng trên LinkedIn hiện đã bị xóa của Sophia Patel, người đứng đầu hoạt động tại Đảng Lao động Anh và đã viết rằng gần 100 nhân viên hiện tại và trước đây của Đảng Lao động sẽ đến Mỹ trong những tuần tới để giúp bà Harris, Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ thắng cử. Tôi viết thay mặt cho tổ chức Donald J. Trump for President 2024 yêu cầu điều tra ngay lập tức về sự can thiệp trắng trợn của nước ngoài vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 dưới hình thức đóng góp bất hợp pháp một cách rõ ràng của công dân nước ngoài. Đơn khiếu nại viết như vậy. Lãnh đạo Đảng Lao động Starmer phủ nhận rằng khiếu nại sẽ gây tổn hại đến mối quan hệ với ông Trump nếu cựu tổng thống lại giành chiến thắng vào ngày 5 tháng 11. Nga, Trung Quốc và Iran có ý định thổi bùng các câu chuyện gây bất hòa để làm chia rẽ người Mỹ trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 và có thể cân nhắc kích động bạo lực sau khi cử tri đi bỏ phiếu, theo các quan chức tình báo Hoa Kỳ cảnh báo hôm 22 tháng 10. Các quan chức khi thuyết trình cho các phóng viên về an ninh bầu cử của Hoa Kỳ cho biết các tác nhân nước ngoài có thể cân nhắc đến các mối đe dọa về thể chất và bạo lực và rất có khả năng tiến hành các hoạt động thông tin xuyên tạc để tạo ra sự bất ổn và phá hoại tiến trình bầu cử. Một quan chức từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia ODNI cho biết các thế lực nước ngoài, đặc biệt là Nga, Iran và Trung Quốc, vẫn có ý định thổi bùng những câu chuyện gây chia rẽ để làm người Mỹ bất hòa và phá hoại lòng tin của người Mỹ vào hệ thống dân chủ của Hoa Kỳ. Những hoạt động này phù hợp với những gì các thế lực này cho là có lợi cho họ, ngay cả khi chiến thuật của họ vẫn tiếp tục thay đổi. Quan chức đó nói các thế lực có ảnh hưởng, đặc biệt là từ Nga, Iran và Trung Quốc, đã học được từ các cuộc bầu cử trước đây của Hoa Kỳ và chuẩn bị tốt hơn để khai thác các cơ hội nhằm kích động bất ổn. Nhưng tình báo Hoa Kỳ chưa thấy sự hợp tác nào giữa Nga, Trung Quốc và Iran trong các hoạt động gây ảnh hưởng đến bầu cử, theo các quan chức cho biết. Và trong khi các thế lực nước ngoài có thể tìm cách phá vỡ tiến trình vào ngày bầu cử gây ra sự bất bình, thì hệ thống bỏ phiếu vẫn đủ an toàn để họ không thể thay đổi kết quả. Cuộc đua Tổng thống Hoa Kỳ dự kiến sẽ diễn ra căng thẳng. Một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos được công bố vào ngày 22 tháng 10 cho thấy Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris dẫn trước cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump 46% so với 43%. Trung Quốc không có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử và hy vọng rằng bất kỳ ai chiến thắng sẽ cam kết phát triển mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ lành mạnh và ổn định. Một người phát ngôn của Tòa Đại sứ Trung Quốc cho biết như vậy trong một email. Tòa đại sứ Nga và phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Trước đây, Nga và Iran đã phủ nhận các cáo buộc can thiệp bầu cử của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 23 tháng 10 cho biết rằng có bằng chứng cho thấy quân đội Triều Tiên đang có mặt ở Nga nhưng không rõ họ sẽ làm gì ở đó. Ông Austin nói với các phóng viên tại Rome, có bằng chứng cho thấy có quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở Nga. chính xác thì họ đang làm gì, còn phải xem đây là những điều chúng ta cần phải làm rõ. Trong khi đó, các nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết hôm 23 tháng 10 rằng Triều Tiên đã gửi 3.000 quân đến Nga để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Ukraine, sau khi được cơ quan tình báo quốc gia thông báo một ước tính gấp đôi con số trước đó. Các nhà lập pháp cho các nhà báo biết rằng Bình Nhưỡng đã hứa sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 10.000 quân và việc triển khai dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 12. Những con số mới nhất được đưa ra sau khi cơ quan tình báo quốc gia Seoul trước đó cho biết hôm 18 tháng 10 rằng Triều Tiên đã gửi khoảng 1.500 lực lượng đặc nhiệm đến Nga bằng tàu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã cảnh báo Bình Nhưỡng chuẩn bị gửi 10.000 quân đến Nga, kêu gọi các đồng minh hôm 22 tháng 10 phản hồi bằng chứng về sự tham dự của Triều Tiên vào cuộc chiến của Nga. Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận việc chuyển giao vũ khí nhưng đã cam kết tăng cường quan hệ quân sự, ký một hiệp ước phòng thủ chung tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6. Điện Kremlin đã bác bỏ tuyên bố của Hàn Quốc về việc điều động quân đội của Triều Tiên là tin giả. Hôm 22 tháng 10, một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ cho biết Washington đang tham vấn với các đồng minh về những tác động của sự tham gia của Triều Tiên, đồng thời nói thêm rằng một diễn biến như vậy sẽ là nguy hiểm và đáng lo ngại nếu đúng sự thật. Bình Nhưỡng chưa công khai phản hồi các tuyên bố của Seoul và Kiev, nhưng các nhà chức trách ở Triều Tiên đã nỗ lực ngăn chặn tin tức về việc điều động này lan truyền. Theo ông Lee Seong-kun, một nhà lập pháp trong Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc cho biết, ông Park Sun-won, một thành viên khác của ủy ban này, cho biết Bình Nhưỡng có thể đang tìm kiếm sự can thiệp nhanh chóng của Nga trong trường hợp có tình huống bất chắc trên bán đảo Triều Tiên, cũng như nhận được hỗ trợ kinh tế từ Nga. Hôm 23 tháng 10, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã thúc giục rút quân ngay lập tức khỏi Nga, cảnh báo rằng họ có thể cân nhắc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine nếu quan hệ quân sự giữa hai nước đi quá xa. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ và các nhà lãnh đạo thế giới khác tại hội nghị thượng đỉnh của khối BRICS, gồm các nền kinh tế đang phát triển. Đây là một phần trong nỗ lực của Điện Kremlin nhằm thách thức ảnh hưởng toàn cầu của phương Tây. Phát biểu tại buổi khai mạc cuộc họp BRICS hôm 23 tháng 10, ông Putin nêu vấn đề tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính là một phần trong chương trình nghị sự của mình. Ông cho biết những người tham gia cũng sẽ thảo luận về một loạt các vấn đề quốc tế bao gồm giải quyết các xung đột khu vực cùng với việc mở rộng nhóm các nước BRICS. Chiến lược BRICS trên trường quốc tế phù hợp với những nỗ lực của phần lớn cộng đồng toàn cầu, còn gọi là đa số toàn cầu. Liên minh ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã mở rộng thêm đến Iran, Ai Cập, Ethiopia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Saudi. Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Malaysia đã chính thức nộp đơn xin trở thành thành viên và một số nước khác đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập nhóm này. Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày tại thành phố Kazan của Nga có sự tham dự của 36 quốc gia, nêu bật sự thất bại của các nỗ lực do Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm cô lập Nga về các hành động của nước này ở Ukraine. Điện Kremlin đã ca ngợi hội nghị thượng đỉnh là sự kiện chính sách đối ngoại lớn nhất từng được tổ chức bởi Nga. Điện Kremlin coi BRICS là đối trọng với trật tự toàn cầu do phương Tây thống trị và tăng gấp đôi nỗ lực để ve vãn các quốc gia ở Nam Bán Cầu sau khi đưa quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nga đã tập trung thúc đẩy việc tạo ra một hệ thống thanh toán mới nhằm cung cấp một giải pháp thay thế cho mạng lưới trao đổi thông tin ngân hàng toàn cầu SWIFT và cho phép Moscow né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây và giao dịch với các đối tác. Nhà lãnh đạo Nga và Chủ tịch Tập đã tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn vài tuần trước khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022. Họ đã gặp nhau hai lần vào đầu năm nay, tại Bắc Kinh vào tháng 5 và tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Kazakhstan vào tháng 7. Hôm 23 tháng 10, ông Tập nhấn mạnh vai trò của khối trong việc đảm bảo an ninh toàn cầu và nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh leo thang xung đột Ukraine. Trung Quốc và Brazil đã đưa ra một kế hoạch hòa bình mà Ukraine đã bác bỏ. Trước đó, hôm 22 tháng 10, ông Putin mô tả mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh là một trong những yếu tố ổn định trên chính trường thế giới. Ông cam kết mở rộng sự phối hợp trên tất cả các diễn đàn đa phương vì sự ổn định toàn cầu và trật tự thế giới công bằng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 23 tháng 10 nói rằng Israel cần theo đuổi một thành công chiến lược lâu dài sau những chiến thắng chiến thuật trước Hamas và thúc giục nước này tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở dải Gaza cũng như đưa hàng chục con tin trở về. Ông phát biểu như vậy trước khi rời Israel đến Ả Rập Xê Út trong chuyến thăm thứ 11 tới khu vực này kể từ khi chiến tranh nổ ra. Tiếng còi báo động không kích đã vang lên ở Tel Aviv ngay trước khi ông Blinken rời đi, khi Israel đánh chặn hai quả tên lửa được bắn từ Liban và có một luồng khói bốc lên trời từ khách sạn của ông Blinken. Ông Blinken nói với các phóng viên trước khi lên máy bay. Israel đã đạt được hầu hết các mục tiêu chiến lược khi nói đến Gaza. Bây giờ là lúc biến những thành công đó thành một thành công chiến lược lâu dài. Thực sự còn hai việc phải làm, đưa các con tin trở về và chấm dứt chiến tranh với sự nhận thức rõ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hoa Kỳ nhìn thấy một cơ hội mới để khôi phục các nỗ lực ngừng bắn sau vụ thủ lĩnh hàng đầu của Hamas, Yahya Sinwar, bị lực lượng Israel giết chết ở Gaza vào tuần trước, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ bên tham chiến nào đã sửa đổi các yêu cầu của họ kể từ khi các cuộc đàm phán bị đình trệ vào mùa hè. Cũng không có dấu hiệu đột phá ngay lập tức nào sau khi ông Blinken gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác của Israel hôm 22 tháng 10. Israel đổ lỗi cho sự thất bại của các cuộc đàm phán là do lập trường cứng rắn của ông Sinwar, nhưng Hamas cho biết các yêu cầu của họ về lệnh ngừng bắn lâu dài, việc Israel rút quân hoàn toàn và thả một số lượng lớn tù nhân Palestine vẫn không thay đổi sau cái chết của ông. Hamas đổ lỗi cho sự thất bại của các cuộc đàm phán là do yêu cầu của Israel về sự hiện diện quân sự lâu dài ở một số khu vực của Gaza. Ai Cập đã gợi ý khả năng tạm dừng giao tranh trong thời gian ngắn, trong đó Hamas sẽ thả một số con tin và tăng cường hoạt động phân phối viện trợ nhân đạo, đặc biệt là ở phía Bắc Gaza, theo một quan chức Ai Cập nói với AP. Vị quan chức, người giấu tên vì không được phép trả lời phỏng vấn báo chí, cho biết Ai Cập và Qatar đã thảo luận về ý tưởng này với Hoa Kỳ nhưng vẫn chưa có đề xuất chắc chắn. Quan chức này còn nói rằng Israel và Hamas đã biết về những thảo luận đó. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận rằng đề xuất thả con tin hạn chế đã được thảo luận trong những ngày gần đây, nhưng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra, ngay cả sau cuộc họp của ông Blinken với các quan chức Israel và gia đình của các con tin hôm 22 tháng 10. This program has come to you from the Voice of America, Washington.